Chương 288, có ý đồ. Vân Chiến nhẹ gật đầu, tán thưởng nhìn xem mình nhi tử, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thuần khắc khổ, chiếu sáng, ý chí kiên định, đối mộng tưởng phi thường chấp nhất, nếu như không phải là bởi vì chân kinh mạch cơ hồ đoạn tuyệt, khí hải không cách nào dung nạp ngũ hành nguyên tố, tương lai thành tựu nhất định hơn mình xa. Nghĩ đến nơi này, hắn tại trong lòng thở dài, nói ra, cơn gió, ngươi trước tới. Được. Diệp Thuần vịn cột gỗ ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn, hướng phụ thân đẩy đi. Mặc dù không có hai chân trợ giúp, nhưng hắn sinh hoạt hoàn toàn có thể tự gánh vác, cho nên hắn cũng cần người tiếp thân hầu hạ, trừ bảo hộ hắn cảnh thúc bên ngoài. Vân Chiến dùng tay phủi phủi hắn phát lên giọt nước nhỏ, nhìn qua trán của hắn nói ra, cẩn thận hàn khí nhập thể, lạnh nóng tương xung. Ta sẽ chú ý. Ừm. Vân Chiến trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng từ ái mỉm cười, lôi kéo gấp Diệp Thuần cổ áo nói ra, gần nhất vạn thú quốc hữu hướng biên cảnh tăng binh dấu hiệu, chỉ sợ có ý đồ, vậy hạ để ta làm tốt xuất quân tây tiến chuẩn bị, tiến vào chiếm giữ rơi cơ dãy núi rơi cơ thành, tiếp quản nơi đó quân coi giữ. Yêu ngươi bị tư hướng tây, chính là mênh mông vô bờ rơi cơ dãy núi, cũng là Chát Lơ Vương quốc cùng vạn thú nước chủ yếu nhất đường ranh giới, dãy núi dài mấy ngàn cây số, nam bắc rộng số mấy chục cây số đến 8-900 cây số, diện tích rộng lớn, khí thế bằng bạc, quý vi trắng quan. Sơn phong hiểm trở, không khí mỏng manh, thảm thực vật phần lớn là lá rụng rộng diệp lâm. Trong núi nhiều hành cốc, vì tây nam giao thông đường hầm, rơi cơ thành chính là xây ở trong đó một chỗ hành trong cốc, vị trí chiến lược rất là trọng yếu. Lần này mẫu thân ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ đồng hành, cảnh thúc theo ngươi đi đô thành học viện, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Chiến nói tới đô thành học viện tọa lạc ở Chát Lơ Vương quốc đều lọt sẵn, bởi vậy chính quy tên hẳn là lọt sẵn học viện, chỉ là dân gian bách tính quen thuộc tên gọi tắt đô thành học viện. Cái này sở học viện vô luận tu hành vẫn là văn sử đều có cực cao thành tựu, có thể nói là vương quốc bên trong tốt nhất học viện. Phụ thân cái gì thời điểm đi? Quân tình khẩn cấp, đoán chừng chính thức ký kết ngay tại cái này mấy ngày hạ đạt. Diệp Tuần không ngờ đến phân biệt đến mức như thế nhanh chóng, không khỏi có chút tạm đạm. Dựa theo kế hoạch, hắn vốn là sang năm mới đi tham gia đều lãm viện khảo hạch, nghĩ đến sẽ phải tách rời, hắn có chút không bỏ. Bất quá đã sớm muộn cũng phải lên đường, cũng có thể đem không bỏ sớm giải quyết. Vậy ta ngày nghỉ thời điểm lại đi rơi cơ thành nhìn ngài cùng mẫu thân. Được. Vân Chiến vô bờ vai của hắn, nói ra, cái này mấy ngày nhiều bồi bồi mẫu thân ngươi. Có lẽ rời đi sẽ còn trở lại. Có lẽ rời đi cũng không tiếp tục trở về. Có lẽ trở về sẽ còn lại rời đi. Tóm lại, tại rời đi yêu ngươi bị tư tòa này cố hương trước, Diệp Thuần có một số việc muốn làm. Thì như, hướng Tiểu Hồ Điệp tạm biệt. Tiểu Hồ Điệp, nghỉ ta sẽ trở lại gặp ngươi. Diệp Thuần an ủi đang khóc thút thít Tiểu Hồ Điệp, nói ra, đừng khóc, khóc diễn viên hí khúc liền khó coi. Vậy ngươi nói, nghỉ nhất định trở về nhìn ta. Nàng cặp kia ánh mắt như nước long lanh để người thấy đau lòng, đổi ai cũng không đành lòng cự tuyệt. Đương nhiên. Diệp Thuần vũ bộ ngực nói, từ trong ngực móc ra một cái dùng hạch đảo điêu khắc hồ điệp đưa tới Tiểu Hồ Điệp trước mắt. Tặng cho ngươi. Hồ điệp điêu khắc được phi thường tinh xảo, dừng ở trên một nhánh cây, cánh hơi triển, đang muốn cất cánh, nhìn sinh động như thật, hiển nhiên hao tốn đại công phu. Trên thực tế, Diệp Thuần điêu khắc xong cái này hồ điệp lúc, ngón tay không có một cái là hoàn hảo, hiện tại cầm đũa cũng là một cái vấn đề. Chương 289, chiến tranh trở thành kết cục đã định. Bất quá những này tựa hồ cũng là đáng giá, bởi vì Tiểu Hồ Điệp tiếp nhận hạch đảo lúc, tại hắn trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Hắn có chút không biết làm sao, nhìn xem xấu hổ Tiểu Hồ Điệp chạy đi hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Độ rộng. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cảnh thúc từ tiểu thư các bên ngoài tiền đến, vừa vặn gặp giống mai con sông ra ngoài Tiểu Hồ Điệp, sau đó trông thấy nhà mình thiếu gia hơi giật mình mà ngồi xuống. Không có việc gì. Diệp Vân ổn định lại tâm thần nói. Hôm nay hắn chủ yếu là đến cùng Tiểu Hồ Điệp cáo biệt, thuận tiện trả về trước kia mượn một chút sách, cuối cùng lại ôn lại một chút tại cái này đọc sách trước đây ánh sáng. Tiểu Hồ Điệp ra ra bởi vì nghe nói hắn qua mấy ngày liền muốn đi đô thành học viện cầu học, cho nên đặc địa xuống phòng bếp làm mấy cái sở trường thức ăn ngon, để hắn cùng cảnh thúc tại cái này ăn xong cơm tối lại hồi phủ. Diệp Thuần thấy thịnh tình không thể chối từ, cũng liền đáp ứng xuống tới. Đợi đến bọn hắn ăn xong cơm tối lúc đã qua hoàng hôn, sắc trời trở nên rất tối, tựa hồ muốn trời mưa. Khí trời mùa hè chính là như vậy, Diệp Thuần mới vừa lên xe ngựa, một trận như chút nước mưa to liền mưa như chút nước mà xuống, đánh cho trần xe rung động đùng đùng. Yêu ngươi bị tư là một tòa thành nhỏ, nhưng tiểu thư các tại thành tây, phủ tướng quân tại thành đông, ở giữa còn cách Nhã Lô sông, cho nên hai khoảng cách cũng không ngắn, lại tăng thêm một chút rẽ ngoặt, lấy xe ngựa bình thường tốc độ cũng phải 2-3 khắc mới có thể xuyên qua cả tòa thành thị tới mục đích. Bởi vì mưa to nguyên nhân, lúc này trên đường đã rất khó coi đến một cái người đi đường, không có người đi đường liền mang ý nghĩa xe ngựa có thể tăng tốc đi tới, bánh xe chạy qua chỗ ở trên mặt nước lưu lại hai đạo nhàn nhạt nước rút lui, về sau nước mưa lại lần nữa tụ lại, còn sót lại ào ào tiếng mưa rơi cùng cộc cộc tiếng vó ngựa điểm cấp đêm tối. Cảnh thúc, ngươi tại chúng ta Vân gia bao lâu? Vì đổi cái này chờ muộn thời gian, Diệp Tuần hỏi. Cảnh thúc không rõ thiếu gia vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là thành khẩn trả lời, không sai biệt lắm có 15 năm đi, lúc ấy chính đụng tới Yến quốc xâm lấn quân đội của chúng ta liên tục bại lui, bị địch nhân đánh cho như chó, theo gió giải rác hội quân. Ta và ngươi phụ thân chính là một lần ngẫu nhiên gặp phải, lúc ấy ta đang bị mấy tên Yến quốc binh sĩ truy sát, phụ thân ngươi đã cứu ta, sau đó chúng ta cùng một chỗ một lần nữa về đến quân đội, đánh bại liền chạy, chạy mất sau lại gia nhập cái khác trong đội ngũ lại đánh. Về phần chuyện về sau ngươi cũng đã biết, tại một lần chiến đấu bên trong quân ta một thống lĩnh bỏ mình, hỗn loạn bên trong phụ thân ngươi đứng ra, đem chi này đội ngũ từ kề cận cái chết bên trên kéo lại, cũng lấy được kháng chiến đến nay lần thứ nhất thắng lợi. Sau đó chi này đội ngũ tại phụ thân ngươi dẫn đầu hạ đánh đâu thắng đó, càng ngày càng nhiều hội quân gia nhập trong đó, cho đến Mộc Dương thành bên ngoài đại bại Yến quân, để trận chiến tranh này trở thành kết cục đã định. Mà ta trải qua vô số lần sinh tử online, cuối cùng có chỗ linh ngộ, bước vào thiên hành giả. Thiếu gia sau khi sinh, tướng quân liền đem ngươi an toàn giao cho ta. Diệp Thuần nghe cảnh thúc êm thai nói phong danh năm tháng, ấy này nói ra, lần này vạn thú nước tăng binh biên cảnh, Cảnh Thúc vốn nên là cùng phụ thân đồng hành, bây giờ lại muốn bồi ta đi đô thành. Cảnh Thúc minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nói ra, ta mặc dù hoài niệm cùng bọn chiến hữu trên chiến trường thời gian, nhưng ta mười phần chán ghét chiến tranh, trở thành hành giả hậu tâm thái dã có chỗ biến hóa, một lòng đều đặt ở trên tu hành. Nói đến tu hành, Diệp Thuần nhớ tới mình đối tu hành thế giới vẫn là biết rất ít, lúc trước hắn chỉ là đem công phu tiêu vào kinh mạch vấn đề bên trên, suy nghĩ ngày nào đem gân mạch chữa trị, lại đi hiểu rõ tu hành phương diện này sự tình. Bởi vì hắn cảm thấy hiểu càng nhiều, càng là khát vọng tiến vào cái kia trong thế giới, mà gân mạch không cách nào chữa trị, khát vọng lại không chiếm được, sẽ chỉ càng thêm khổ sở. Chương 290, Vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng hắn lúc này cuối cùng không có thể chịu ở hiếu kỳ, hỏi, Cảnh Thúc, có thể nói cho ta một chút hành giả thế giới là dạng gì sao? Thì như hành giả đẳng cấp, bọn hắn thực lực khác nhau chờ. Độ rộng. Đương nhiên. Cảnh Thúc mảy may không do dự nói. Tu hành người lấy hấp thu giữa thiên địa ngũ hành nguyên tố làm bản thân lớn mạnh, ngũ hành nguyên tố bị sau khi hấp thu chứa đựng tại trong khí hải chuyển hóa thành hành khí, cái này cảnh giới người liền được xưng là hành giả. Tại trở thành một chân chính hành giả trước, còn cần trải qua hai cái giai đoạn, một là thức tỉnh, hai là nạp khí. Thức tỉnh chính là cảm giác đạt được thiên địa ngũ hành nguyên tố tồn tại, đồng thời ngươi cùng nó ở giữa không bài xích lẫn nhau, có thể ở chung hòa thuận. Nạp khí chính là có thể đem ngũ hành nguyên tố thu nạp vào khí hải, đạt tới nhất định độ bão hòa về sau, ngũ hành nguyên tố liền sẽ chuyển biến làm hành khí tại khí hải bên trong lưu chuyển, cái này thời điểm liền thực sự trở thành một hành giả. Nhất định độ bão hòa, nhất định là bao nhiêu? Diệp Tuấn hỏi. Nạp khí hết thể chia làm 7 tầng, đạt tới tầng thứ 7 vận may biển liền sẽ tạm thời bão hòa. Cảnh Thúc giải thích nói, nhìn Diệp Tuấn nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, đạt tới hành giả cảnh giới mới xem như chân chính bước vào tu hành chi đạo, cấp thấp nhất hành giả vì thiên hành giả, cũng chính là ngũ hành nguyên tố vừa chuyển hóa thành hàng khí cái này người, thiên hành giả có thể sơ bộ trưởng không thể nội hành khí, mượn nhờ hành khí đả thương người, cái gọi là kiếm khí chính là hành khí một loại. Thiên hành về sau là linh hành giả, cái này một cảnh giới hành giả linh thức đã phi thường cường đại, đối trung quanh ngũ hành nguyên tố biến hóa ba động nhất là mẫn cảm, có thể phát giác nguy hiểm tín hiệu, đối hành khí lực khống chế cũng đạt đến nhất định độ cao. Linh hành chi sau là hồn hành giả, cái này một cảnh giới hành giả phi thường đáng sợ, vẫn là đáng sợ. Có thể dùng cường đại ý niệm hoặc là nói tinh thần lực trực tiếp đem thức tỉnh cùng nạp khí cái này một cảnh giới người thức hải chấn vỡ, đối hành khí vận dụng càng là phá lệ xảo diệu. Diệp Tuấn nghĩ thầm Cảnh Thúc thế mà dùng ba cái đáng sợ, hồn hành giả đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Lại sau này chính là bảng hành giả, ta cái này cấp bậc hành giả đối với nó cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là nghe nói quên đi đã có thể ngộ đạo sinh mệnh chân lý, lắng nghe thiên địa thanh âm. Cảnh Thúc nói đến đây thở dài một hơi, hắn bây giờ đã qua tuổi 40, chỉ sợ đời này cũng vô pháp lại lên một tầng nữa, càng đừng ảo tưởng cái này mà huyễn cảnh giới. Diệp Thuần tâm thần sớm đã đi theo suối thúc ngôn ngữ dập dờn, hắn ý đồ tưởng tượng những cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt tràn diện, tâm tình kích động tràn chữ nói nên lời. Cảnh Thúc là cái gì cấp bậc? Mỗi cái giai đoạn hành giả chia làm đê, trung, cao tầng giai, ta chỉ là một trung giai thiên hành giả. Cùng thuộc một cái cảnh giới hành giả giai cấp khác biệt, thực lực chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Trung giai thiên hành giả a? Kia phụ thân là cái gì cảnh giới đâu? Sở lão đâu? Tướng quân là đê giai linh hành giả, cao hơn ta ra dòng giá 2 giai. Cảnh Thúc tựa hồ đoán đến hắn nghi hoặc, hâm mộ nói ra, ngươi đừng nhìn tướng quân chỉ là cao hơn ta ra 2 giai. Nhưng hai cái cảnh giới ở giữa cách xa nhau lấy một đạo cực lớn hơn câu, có chút thiên hành giả coi như cả đời cũng chưa chắc có thể vượt qua đạo này câu. Sở lao thì là cao giai linh hành giả. Kia thi hành phía trên phải chăng còn có cao hơn cảnh giới? Diệp Tuấn hiện tại mới biết mình phụ thân nguyên lai như bức như vậy, càng thêm sùng bái hắn. Sau đó tâm hắn nghĩ đường dài rằng giặc tu viết này, như vậy con đường tu hành hẳn là vĩnh vô chỉ cảnh. Cảnh Thúc suy tư một hồi, sau đó cảm thán nói, truyền thuyết hư hành chi thượng còn có một loại cảnh giới vô cực, cũng không biết là thật là giả. Như thế nào vô cực? Vô cực chính là vô cực. Mưa càng rơi xuống càng lớn, phản phất vĩnh viễn sẽ không ngừng xuống tới. Chương 291, hành giả. Nhưng hắn lúc này cuối cùng không có thể chịu ở hiếu kỳ, hỏi, Cảnh Thúc, có thể nói cho ta một chút hành giả thế giới là dạng gì sao? Thì như hành giả đẳng cấp, bọn hắn thực lực khác nhau chờ. Đương nhiên. Cảnh Điểm mảy may không do dự nói, tu hành người lấy hấp thu giữa thiên địa ngũ hành nguyên tố làm bản thân lớn mạnh, ngũ hành nguyên tố bị sau khi hấp thu chứa đựng tại trong khí hải chuyển hóa thành hành khí, cái này cảnh giới người liền được xưng là hành giả. Tại trở thành một chân chính hành giả trước, còn cần trải qua hai cái giai đoạn, một là thức tỉnh, hai là nạp khí. Thức tỉnh chính là cảm giác đạt được thiên địa ngũ hành nguyên tố tồn tại, đồng thời ngươi cùng nó ở giữa không bài xích lẫn nhau, có thể ở chung hòa thuận. Nạp khí chính là có thể đem ngũ hành nguyên tố thu nạp vào khí hải, đạt tới nhất định độ bão hòa về sau, ngũ hành nguyên tố liền sẽ chuyển biến làm hành khí tại khí hải bên trong lưu chuyển, cái này thời điểm liền thực sự trở thành một hành giả. Nhất định độ bão hòa, nhất định là bao nhiêu? Diệp Tuấn hỏi. Nạp khí hết thể chia làm 7 tầng, đạt tới tầng thứ 7 vận may biển liền sẽ tạm thời bão hòa. Cảnh Thúc giải thích nói, nhìn Diệp Tuấn nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, đạt tới hành giả cảnh giới mới xem như chân chính bước vào tu hành chi đạo. Cấp thấp nhất hành giả vì thiên hành giả, cũng chính là ngũ hành nguyên tố vừa chuyển hóa thành hàng khí cái này người, thiên hành giả có thể sơ bộ trưởng không thể nội hành khí, mượn nhờ hành khí đả thương người, cái gọi là kiếm khí chính là làm được một loại. Thiên hành về sau là linh hành giả, cái này một cảnh giới hành giả linh thức đã phi thường cường đại, đối trung quanh ngũ hành nguyên tố biến hóa ba động nhất là mẫn cảm, có thể phát giác nguy hiểm tín hiệu, đối hành khí lực khống chế cũng đạt đến nhất định độ cao. Linh hành chi sau là hồn hành giả, cái này một cảnh giới hành giả phi thường đáng sợ, vẫn là đáng sợ. Có thể dùng cường đại ý niệm hoặc là nói tinh thần lực trực tiếp đem thức tỉnh cùng nạp khí cái này một cảnh giới người thức hải chấn vỡ, đối hành khí vận dụng càng là phá lệ xảo diệu. Diệp Tuấn nghĩ thầm Cảnh Thúc thế mà dùng ba cái đáng sợ, hồn hành giả đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Lại sau này chính là ngọn nguồn hành giả, ta cái này cấp bậc hành giả đối với nó cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là nghe nói ngọn nguồn đi đã có thể ngộ đạo sinh mệnh chân lý, lắng nghe thiên địa thanh âm. Cảnh Thúc nói đến đây thở dài một hơi, hắn bây giờ đã qua tuổi 40, chỉ sợ đời này cũng vô pháp lại lên một tầng nữa, đừng ảo tưởng cái này mà huyễn cảnh cả. Diệp Thuần Tâm thần sớm đã đi theo Cảnh Thúc ngữ dập dờn, hắn ý đồ tưởng tượng những cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt tràn diện, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Cảnh Thúc là cái gì cấp bậc? Mỗi cái giai đoạn hành giả đều chia làm đê, trung, cao tầng giai, ta chỉ là một trung giai thiên hành giả. Cùng thuộc một cái cảnh giới hành giả giai cấp khác biệt, thực lực chênh lệch cũng sẽ cực lớn. Trung giai thiên hành giả a? Kia phụ thân là cái gì cảnh giới đâu? Sở lão đâu? Tướng quân là đê giai linh hành giả, cao hơn ta ra dòng giá 2 giai. Cảnh Thúc tựa hồ đoán đến hắn nghi hoặc, hâm mộ nói ra, ngươi đừng nhìn tướng quân chỉ là cao hơn ta ra 2 giai, nhưng hai cái cảnh giới ở giữa cách xa nhau lấy một đạo cực lớn hơn câu, có chút thiên hành giả coi như cả đời cũng chưa chắc có thể vượt qua đạo này câu. Sở lão thì là cao giai linh hành giả. Kia hư hành chi thượng phải chăng còn có cao hơn cảnh giới? Diệp Tuấn hiện tại mới biết mình phụ thân nguyên lai như bức như vậy, càng thêm sùng bái hắn. Sau đó tâm hắn nghĩ đường dài rằng giặc tu viết phần, như vậy con đường tu hành hẳn là vĩnh vô chỉ cảnh. Cảnh Thúc suy tư một hồi, sau đó cảm thán nói, truyền thuyết hư hành chi thượng còn có một loại cảnh giới từng cái vô cực, cũng không biết là thật là giả sáu. Chương 292, chí mạng tác giả, chúng đích thiếu nước báo cáo. Như thế nào vô cực? Vô cực chính là vô cực. Mưa càng rơi xuống càng lớn, phản phất vĩnh viễn sẽ không ngừng xuống tới. Cảnh Thúc, cái này giống như không phải đường về nhà. Diệp Tuấn đột nhiên cảm giác có điểm quái dị, mặc dù ở ngoài thùng xe mưa to bằng bạc, tầm nhìn không đủ 5 mét, nhưng hắn tại cái này mấy năm bên trong cơ hồ mỗi ngày đều đi tới đi lui đường này, đại khái biết có mấy cái chuyển biến, phía bên trái hoặc phía bên phải, cho nên hắn cảm giác xe ngựa hiện tại cũng không phải là tiến về đem 5 năm số không quân phủ. Cảnh điểm cũng cảm giác đến quỷ dị, thiên hành giả hắn so Diệp Thuần giác quan càng thêm nhạy cảm, giờ phút này hắn ngửi đến một câu nguy cơ ngay tại hướng bọn hắn chậm rãi tới gần, cấp tốc cảnh giác. Phúc Bá. Cảnh điểm hô. Phúc Bá chính là xe ngựa xe đi, tại phủ tướng quân cũng ngây người rất nhiều năm, niên kỷ đã qua lục tuần, từ Diệp Thuần đi tới đi lui tiểu thư các bắt đầu, vẫn là từ hắn đảm nhiệm sa phu. Phúc Ba không có trả lời, mà là lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên. Cảnh Thúc biết đã xuất hiện vấn đề, nhìn về phía Diệp Thuần nhẹ gật đầu. Diệp Thuần minh bạch đối phương ý tứ, cũng gật đầu đáp lại. Cảnh Thúc mới từ toa xe chui ra, một đạo đao quang lập tức đánh út về phía mặt của hắn, thế tới hung mãnh, xem ra tụ lực đã lâu, mơ hồ trong đó kẹp lấy phong lôi chi thế. Bất quá hắn cũng sớm có chuẩn bị, không có nhìn rét lạnh kia lưỡi đao, thân ảnh lóe lên liền tới đến ngựa sau lưng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh ngân sắc đoạn thương. Ngân thương tại hắn trong tay xoay tròn, nháy mắt đem toa xe cùng ngựa chỗ nối tiếp chặt đứt, toa xe mất đi cân bằng ngã xuống đất, bất quá cũng không có lăn lộn hoặc nghiêm trọng hư hao, người ở bên trong chắc hẳn không có trở ngại. Mà hắn tại chặt đứt dây thừng đồng thời đạp nhẹ tấm ván gỗ, theo toa xe cùng một chỗ rơi xuống đất, nhìn qua đối diện quen thuộc vừa xa lạ lão giả. Ngựa không có chạy ra bao xa, đem chủy thủ liền tiến vào phần cổ của nó chỉ tới kịp phát ra điểm cuối của sinh mệnh một tiếng tê minh, liền ngã hạ thân. Tốt chấn mật tâm tư. Cảnh Thúc như vậy thầm nghĩ, nguyên bản hắn còn trông cậy vào cái này ngựa có thể chạy hồi tướng quân phủ báo tin, mình toàn lực kéo dài thời gian chờ cứu viện binh, chỉ là đối phương không có cho hắn một tia cơ hội. Lúc này hắn cùng lão giả đều vô dụng đi cùng ngăn trở nước mưa, bởi vì bất luận cái gì không cần thiết hao tổn đều là chí mạng. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, phỏng đoán đây cũng là trong thành nào đó một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, mình bây giờ bị ngăn ở một cái ngõ cụt bên trong, không có đường ra có thể đi. Thấp bé tường vây với hắn mà nói đương nhiên không thành vấn đề là hắn còn mang theo ngồi lên xe lăn ít hội. Nghĩ không ra ngươi ẩn tàng được sâu như vậy. Cảnh Thúc thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, Cảnh thống lĩnh quá khen, khu khu. Lão giả ho kịch liệt thấu vài tiếng, cùng bình thường hư nhược Phúc Bá không có khác gì, hướng mệt mỏi thân thể nhìn không có chút nào lực lượng, chỉ là trong tay sắc bén đại đao lại làm cho người vô pháp sinh ra lòng kinh thị. Băng lãnh giọt mưa đánh trên người Cảnh Thúc, để hắn càng bình tĩnh hơn, cầm ngân thương tay phải nắm thật chặt. Thông qua vừa rồi đối mặt, hắn đoán chừng đối phương hẳn là một vị cao giai linh hành giả, mà lại tiến giai đã có một đoạn thời gian, đối mặt tầng này cảnh giới hành giả hắn không có bất kỳ nắm chắc. Thế nhưng là ta thực sự nghĩ không ra tổn thương thiếu gia đối với người nào có chỗ tốt. Cảnh Thúc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không có nhiều nghĩ tới phương diện này, bởi vì cái này thời điểm nghĩ đến như thế nào đảo mệnh mới là trọng yếu nhất, nhưng cái kia có không có có thể về sau lại phân tích. Ta muốn uốn nắn một chút. Lão giả khí thế đột nhiên tiêu thăng, không có trả lời hắn vấn đề, giống như bình khám phá hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, gàn từng chữ nói ra, không phải tổn thương, là chết. Chương 293, bá đạo đến cực điểm. Theo chữ chết rơi xuống, hắn chân phải chung quanh nước mưa nháy mắt bị gạt ra, lộ ra cứng rắn hoa cương khối nham thạch. Mượn nhờ chân phải phát lực, hắn giống như là một chi mũi tên rời cung vọt lên phía trước đi, đao sắc bén nhọn tại mặt nước sẽ qua, phảng phất có thể cắt thành hai nửa. Tốc độ thật nhanh. Cảm thụ đối phương giống như phá trúc khí thế, Cảnh Thúc hai mắt lập tức hơi mèo, cầm ngân thương nhẹ tay nhẹ chấn động, cựa giặc một tiếng, mới dài một thước ngân thương lập tức duỗi dài đến năm thước. Lúc này lão giả đại đao đã cách mặt đất, gào thét lên hướng hắn bổ tới. Nổi. Binh khí va chạm phá vỡ tiếng mưa rơi đối đêm tối lũng đoạn, lão giả đao này mượn nhờ tốc độ lấy thế bức người, đao chưa đến, khí đi đầu, hoàn toàn khóa lại đối thủ, để trực tiếp đối mặt cỗ này ngang ngược đao khí, không chỗ né tránh. Có thể nói bá đạo đến cực điểm. Lực lượng này không phải so bình thường. Đại đao bổ vào ngân thương bên trên lúc để Cảnh Thúc bàn tay lập tức cảm thấy tê dại một hồi, nắm chặt ngân thương hai tay có chút chìm xuống, đồng thời toàn bộ thân thể ngã về phía sau, lấy triệt tiêu cố này lực lượng cường đại cùng khí thế, nhàn nhạt mặt nước không khỏi bị hắn ném ra hai đạo trường dáng dấp vết tích. Giao thủ một cái, hắn liền biết lão giả so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nổi, nổi, nổi. Phản phất thợ rèn đại truy rơi xuống trên khối sắt, dày đặc giống là trời mưa, tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa hai cái đã giao thủ mười mấy lần, mặc dù lao giả chiếm hết thượng phòng, nhưng Cảnh Thúc lại còn không có tan tác dấu hiệu. Lại là một đao vấp ngang, mũi lao từ Cảnh Thúc chóp mũi trước xẹt qua, khoảng cách vẹn vẹn có mấy centimet. Hai người tạm thời tách ra, lúc này bị Cảnh Thúc lôi ra hai đạo vết mưa mới chậm rãi tụ lại. Nhưng cuối cùng không thể tụ lại, bởi vì lao giả lần nữa lao đến, hắn căn bản không có ý định cho đối thủ dù là một tia cơ hội thở dốc, tựa hồ một ngày xuất lực, không thấy máu là sẽ không đình chỉ xuống tới. Đây là một cỗ dũng cảm tiến tới khí khái, ngăn cản tại trước mặt nó hết thảy phảng phất đều đem bị phá hủy, bao quát phóng ánh giọt mưa. Tòa xe bên trong, Diệp Thuần xuyên thấu qua cửa sổ xe ý đồ thấy rõ phía ngoài chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ trời mưa quá lớn, đêm lại quá tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai cái di động cao tốc thân ảnh. Hắn không có lựa chọn ngồi xe lăn một mình trở về phủ tướng quân, bởi vì hắn không biết ra ở ngoài thùng xe mặt chờ đợi hắn là cái gì, so sánh dưới toa xe so sánh với bên ngoài muốn càng thêm an toàn một chút. Hắn chỉ mong nhìn phụ thân sẽ phái người tìm đến mình, Cảnh Thúc có thể chống đến cái kia thời điểm. Phía ngoài chiến đấu rất kịch liệt, Cảnh rất căng thẳng, cũng nhanh không chịu được nổi. Hoa, một đạo ánh đao lướt qua, Cảnh Thúc trên cánh tay lại thêm một vết thương, bây giờ hắn cả người hoàn toàn bị đối phương đè lên đánh, hơi không cẩn thận liền sẽ ăn được một đao, may mà hắn mặc dù vết thương chồng chết, chảy máu tuy nhiều, nhưng đều tránh khỏi chỗ yếu hại bộ vị. Chỉ là còn tiếp tục như vậy, coi như hắn không có bị đối phương chém chết, huyết cũng sợ là muốn lưu tại. Hắn biết mình đã làm tốt lắm, cùng một cảnh giới hành giả giai cấp khác biệt thực lực chênh lệch cực lớn, trung giai thiên hành giả hắn có thể chống cự cao giai thiên hành giả mãnh liệt như vậy thế công, mà lại đến bây giờ còn không có xuất hiện lớn thương thế, chứng minh hắn đủ để có tư cách cùng so với hắn cao cấp hơn hành giả một trận chiến. Nhưng đây là không đủ, chỉ có sức đánh một trận vẫn là mang ý nghĩa thua, mà giờ khắc này không có thắng thua, chỉ có sinh tử. Hắn rất không cam lòng, mặc dù hắn trước kia thường xuyên bại trận, nhưng đó là hắn không thể quyết định, huống hồ bại nhiều lần như vậy hắn vẫn là sống xuống tới. Mà từ khi hắn trở thành hành giả về sau, còn không có như thế ổ ấm qua, mặc dù hắn biết đối phương vô luận hành khí vẫn là trên đao pháp đều rất mạnh, nhưng hắn ý nguyên nhịn không được muốn mắng, thao. Chương 294, giữ lực mà chờ. Người thao cùng không thao, đao ngay tại nơi đó, vô thanh vô tức không buồn không vui. Người không cam lòng cũng tốt phẫn nộ cũng được, lực như cũ tại chặt người, cũng gần cũng xa không đến không đi. Trên chiến trường không có tuyệt đối tỉnh táo, chỉ có thể tận lực giữ vững tỉnh táo, Cảnh Thúc thân kinh mạch chiến, tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên hắn không có phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ sẽ khiến người đại não vận chuyển so bình thường chậm hơn, đối mặt đối phương mở rộng đại cố đao pháp, hắn đang chờ đợi một thời cơ. Bởi vì hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nhưng không có nhất nhanh, chỉ có càng nhanh, cái này nói rõ chỉ cần là võ công, liền sẽ có nó sơ hở. Hắn chăm chú nhìn chăm chú lên lão giả cánh tay phải, theo đại đao mỗi một lần đánh xuống, đối phương phải khớp nối liền sẽ xuất hiện ngắn ngủi không trôi chảy, mà đây chính là hắn phản kích duy nhất cơ hội. Lại tới. Lão giả lại là một cái nặng cân hạ ám, ngay tại hắn phải khớp nối đỉnh trệ một cái mắt, xúc thế đã lâu Cảnh Điểm đột nhiên xoay người một cái, để đối phương một đao kia phách không. Một cái nhỏ bé sai lầm thường thường là chí mạng, bởi vì cái gọi là một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Tại lão giả đao này phách không lúc hắn đã ý thức đến cái gì, nhanh chóng đem đao thu hồi phòng thủ. Nhưng mà hắn đến tột cùng vẫn là chậm một bước, đây cũng chính là binh khí giải quyết điểm, chỉ cần đối thủ quá nhiều cẩn thân, như vậy đao kiếm phát huy uy lực cũng liền càng nhỏ. Hắn chỉ tới kịp đem bàn tay trái cản tại trước ngực. Nhưng mà tại lạnh bàn tay lại như thế nào chống đỡ được sắc bén ngân thương, đừng nói chỉ là nhục thân, liền là bình thường thanh đồng tấm thuẫn tại cái này xúc thế đã lâu vừa đánh chúng cũng sẽ bị đâm xuyên. Bởi vậy không chút huyền niệm, lão giả vương ngấn bàn tay chỉ cầm một cái hữu lực nắm đấm, quả đấm kia bên trong cầm một thanh sắc bén ngân thương. Ngân thương đâm xuyên bàn tay của hắn, hoàn toàn xuyên qua bộ ngực của hắn. Chiến đấu cứ như vậy đơn giản kết thúc, nhưng mà cũng không đơn giản. Mỗi cái tình cờ kết quả đằng sau đều kỳ thật có tất nhiên. Cảnh Thúc chậm rãi đem ngân thương rút ra, lão giả chán nhưng đổ xuống tới, nhưng mà cuối cùng lại là dùng đại đao chọn mặc cho thân thể, không có hoàn toàn đến hạ. Dựa theo Cảnh lên bình thường tác phong hẳn là không chút do dự đem hắn khiến cho chết được không thể lại chết, nhưng giờ phút này hắn lại không có làm như vậy, chỉ là thối lui cùng đối phương bảo trì nhất định khoảng cách. Mưa tựa hồ trở nên nhỏ một chút, hắn cùng lão giả huyết bị giọt mưa cọ rửa được trở nên rất nhạt. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu người ngày tại xúc thế. Lão giả ngồi trên mặt đất bên trên, thanh âm không có chút nào trước đó bá khí. Hắn ngay từ đầu liền khai thác đánh đòn phủ đầu, bằng vào mình hùng hậu hành khí muốn nhất cổ tác khí đem đối phương giải quyết, không nghĩ tới đối phương cũng chính là lợi dụng điểm này, một mực ở vào bị đánh vị trí, sau đó chậm rãi giữ lực mà chờ. Ánh mắt hắn cụp xuống, nhìn dưới mặt đất mình huyết thủy tiếp lấy nói ra. Xúc thế chỉ là trong đó một bước, ngươi biết mình cùng ta chênh lệch, chính diện giao phong thế tất không có phần thắng chút nào, cho nên ngươi chỉ có thể hậu phát chế nhân, vụ trộm xúc thế. Xúc thế về sau trọng yếu là nắm đúng thời cơ, đối ta một đao kia tính toán là mấu chốt, bởi vì ngươi lúc đó là nguyên địa quanh người, chuyển chậm một đao kia liền sẽ đem ngươi đánh chết, chuyển nhanh ta liền có thời gian cải biến đánh xuống góc độ, vẫn như cũ sẽ đem ngươi đánh chết. Một chiêu này đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, lợi hại. Phía sau ngươi chủ nhân là ai? Cảnh Điểm không để ý đến lão giả tán dương, hắn quan tâm hơn đến tột cùng là ai đối Vân gia hạ thủ, đây cũng là hắn không có ngay lập tức đem đối phương giết chết nguyên nhân. Chương 295, tránh đi yếu hại. Không cần hao tâm tổn trí suy đoán, động thủ đi. Cảnh Điểm hơi nhíu đầu, biết giống đối phương loại này cảnh giới hành giả đã hành động thất bại, cũng liền không có khả năng sống sót, hắn cũng không có báo kỳ vọng quá lớn, kỳ vọng đối phương sẽ mở miệng. Dẫm lên đục ngầu nước mưa, hắn một bước hướng lao giả tới gần, cầm ngân thương tay phải không có chút nào thư giãn. Đột nhiên có gió rét thổi tới, cắt nát giọt mưa, Cảnh Thúc đột nhiên cảm thấy thân thể bị đông lại, không cách nào di động, phần lưng lông tơ đều dựng đứng lên, nước mưa đánh vào lông mi của hắn bên trên, càng thêm đánh bóng con mắt của nó. Đêm tối tựa hồ để người nắm hết hầu, vắng ngắt đến đáng sợ, nước mưa phảng phất bị dừng lại, dừng ở không trung. Thời gian ổ quay rốt cục tại một khắc đình chỉ, mà liền tại cái này đứng im trong không gian, một chi kim sắc mũi tên giống như vượt qua giả dích núi cao, vượt qua vô tận biển cả, đi vào cảnh thúc trước mặt. Không nên hỏi nó từ ở đâu tới, cố hương của nó tại phương xa. Vì cái gì lang thang, vì trong mưa cảnh thúc, vì trong xe thiếu niên. Nổi. Chói hai thanh âm giống như là sắc bén thần binh đem gương đồng trẻ thành hai nửa, Diệp Thuần chỉ cảm thấy mảng nhĩ một trận ông tác hưởng, tựa hồ bị kim đâm đồng dạng, tranh thủ thời gian dùng tay ngăn chặn vành hai. Mưa một lần nữa rơi xuống, huyết lập tức nhỏ xuống. Hẻm nhỏ bóng loáng trên vách tường nhiều một chi kim sắc mũi tên. Mũi tên cắm sâu vào vách tường, đồng thời còn tại ông rung động. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Cảnh thúc đem ánh mắt từ gãy thành hai đoạn ngân thương di động đến trên vai trái, nơi đó có một cái ngón trỏ thô lỗ thủng, máu tươi chính liên tục không ngừng hướng xuống dọn. Nếu không phải treo ở trước ngực ngân thương khiến cho mũi tên cuối cùng chạy hướng quy tích, vậy cái này một tiễn liền có thể hoàn toàn muốn hắn tính mệnh. Kỳ thật sớm tại cùng Phúc Bá lúc giao thủ, hắn liền nghĩ đến đằng sau khả năng còn ẩn giấu đi càng thêm địch nhân đáng sợ, bởi vì giống như vậy hành động không thể chứa có bất kỳ sơ thất nào. Phúc Bá mặc dù cường đại, nhưng dù sao còn không thể 100% bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn cũng chính là có chỗ chuẩn bị, mới tại điện quang hỏa thạch mũi tên này bên trong tránh đi yếu hại. Nhưng mà địch nhân lại như thế cường hãn, còn chưa thấy người, một tiễn liền phế đi vai trái của hắn. Vang. Phúc Bá ngã trên mặt đất, vang lên một trận nhỏ bé bọt nước. Hắn cái hót cũng có được một cái ngón trỏ lớn lỗ thủng. Kim sắc cán tên hoàn toàn không có vào phiến đá, chỉ còn lại sau quả nhiên cánh chim. Thứ ba mũi tên cắm ở toa xe bên trên, cùng phía trước hai chi khác biệt chính là từng cái nó chỉ có phía trước không có vào xe tấm. Ba mũi tên liên phát, cơ hồ không phân tuần tự đồng thời đến, không nhìn nước mưa ảnh hưởng, chỉ có thể nói rõ người này hành khí cùng tiễn pháp đều không phải so bình thường. Lại là dùng huyền băng sắt chế tạo toa xe. Thanh âm thanh thúy để lộ ra một tia kinh ngạc, hẻm nhỏ phía trước trên tường rào xuất hiện một cái người áo trắng chậm chậm phất phới, nước mưa phảng phất đối với nó đều cảm giác đến sợ hãi, không có một giọt dám rơi vào phía trên. Có lẽ bởi vì khoảng cách qua xa nguyên nhân, từ không rõ hắn là nam hay là nữ, nhưng hắn không thể nghi ngờ rất trẻ trung, da thịt như tuyết, anh tuấn tiêu sái, là nam lời nói làm cho nam nhân ghen tị, là nữ để nữ nhân ghen ghét. Trên thực tế toa xe hết thể chia làm 3 tầng, nội ngoại 2 tầng đều là từ chân quý hoa cúc gỗ lê rèn đúc, mà ở giữa tường kép chính là người áo trắng nói tới huyền băng sắt, loại này quặng sắt chỉ ở đại lục phương bắc dưới biển sâu mới có, rất khó khai thác, cũng rất khó dung luyện, không phải bình thường công tượng có khả năng rèn đúc. Chương 296, uy hiếp. Năm đó hoàng đế vì khen ngợi Vân Chiến hiển hách chiến công, mặc kệ tại trong quốc khố chọn một dạng vật phẩm, mà trừ hoàng đế cùng quản lý quốc khố đại thần bên ngoài, không có người biết hắn lúc ấy lựa chọn cái gì, trên thực tế hắn lựa chọn chính là trong quốc khố duy nhất một dương huyền băng sắt. Diệp Thuần sau khi sinh, hắn liền để cảnh thúc mang theo tại cái này dương huyền băng sắt viễn phó Đông Di bộ lạc, chế tạo cái này cơ quan xe toa. Hoa cúc gỗ lê bên trong mái hiên điêu khắc rất nhiều hoa tươi, thời khắc nguy cơ chỉ cần đè xuống kia đóa liên thông cơ quan hoa nhỏ, toa xe liền sẽ lập tức phong bế. Biết này cơ quan người, trừ Diệp Thuần cùng phụ mẫu bên ngoài, duy cảnh thúc một người mình. Cảnh thúc, ngươi mau chạy đi, không cần quản ta. Lúc này mưa to vừa mới dừng lại, Diệp Thuần thông qua thông khí lỗ nhỏ nhìn thấy cảnh thúc đã bản thân bị trọng thương, biết bạch y nhân kia là hắn không có cách nào đối phó. Trốn. Trung gió thanh âm vang lên, người áo trắng mảy may không có che giấu hắn chế giễu, ngươi cũng quá để mắt ngươi cảnh điểm, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Mà ngươi, coi như trốn ở huyền băng trong xe ta cũng có 10 loại phương pháp giết chết ngươi. Thiếu gia. Cảnh thúc ngẩng đầu nhìn xa xa người áo trắng, không để ý đến đối phương chế giễu, đưa lưng về phía trong xe Diệp Thuần nói ra, có thời điểm bại trận có thể trốn, mà có thời điểm biết rõ sẽ bại, cũng phải thể sống chết một trận chiến. Vậy ta liền thành bằng ngươi. Thanh âm nhu hòa bên trong còn mang theo một tia thiện lương hương vị, tựa như là một cái có tình có nghĩa anh hùng thành toàn mình yêu người cùng người khác cùng một chỗ. Thân ảnh màu trắng như quỷ mị qua, trong chớp mắt liền đến cảnh thúc trước người. Nửa canh giờ trước, phủ tướng quân. Chiến ca, muộn như vậy cơn gió làm sao còn chưa có trở lại? Tuổi trẻ mỹ phụ lo lắng mà hỏi thăm. Ngày bình thường Diệp Thuần tại tiểu thư các một đóa thường xuyên xử là một cả ngày, nhưng vô luận rất chế, hắn một ban đêm đều sẽ về nhà. Lúc này Vân Chiến trong lòng ẩn ẩn cảm giác đến một tia bất an, có lẽ là ngoài ý muốn đều thường xuyên phát sinh ở trời mưa. Chỉ là hắn không muốn đem cố này bất an lấy cho bên người thê tử, để đối phương lo lắng. Cho nên hắn trước an ủi nàng nói, có thể là nhận mưa to trở ngại về nhà chậm trước. Có thể Văn Nguyên. Đến. Một cái đen nhánh chiến sĩ đi vào trước mặt hắn, khôi ngô thân hình tựa như là một đầu đại năng. Ngươi mang mấy người đi xem một chút thiếu gia có phải hay không tại tiểu thư các. Phải. Phủ tướng quân bên trong rất nhanh vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập, mấy tên chiến sĩ tại gấu Văn Nguyên dẫn đầu hạ hướng tiểu thư các bay đi. Mưa to lâm ly, mảy may không có yếu bất dấu hiệu, Vân Chiến trong lòng bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù những năm này trong nước một mảnh phồn hoa thái bình thịnh thế cảnh tượng, nhưng hắn biết ám lưu một mực không có đình chỉ phun trào, hắn tồn tại đối với rất nhiều người mà nói là một loại uy hiếp. Cũng không lâu lắm, phủ tướng quân bên ngoài vang lên lần nữa một trận so lúc trước càng gấp gáp hơn tiếng vó ngựa. Tướng quân, một cái chiến sĩ từ bên ngoài vội vã đi tới đến, toàn trên thân hạ đã bị nước mưa xối đấu. Nói, chiến sĩ hơi điều chỉnh một chút khí tức, bẩm báo nói, theo tiểu thư các dư lão tiên sinh nói, thiếu gia một giờ trước đã rời đi tiểu thư các, nhưng chúng ta ở trên đường cũng không có đụng phải thiếu gia xe ngựa. Có thể đội trưởng đã dẫn người đi trong thành cái khác địa phương tìm kiếm, mệnh lệnh thuộc hạ đi đầu hồi phủ phiếu cáo tướng quân. Nghe nói như thế, thiếu phụ nắm chặt Vân Chiến cánh tay, tay nhỏ nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Núi chương 297, linh hồn. Biết. Vân Chiến vỗ vỗ tay của vợ lưng, ra hiệu nàng không cần lo lắng, từng đạo rõ ràng chỉ lệnh từ trong miệng hắn phát ra, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phong thành, bất luận kẻ nào không được ra vào. Đồng thời phái ra trong thành quân coi giữ, từng nhà tìm kiếm thiếu gia hạ lạc. Còn có, đem sở lão mời đến. Phủ tướng quân, một tòa yên tĩnh trong phòng nhỏ. Đơn giản trên giường đang ngồi lấy một cái lão nhân, hắn tóc đã hoa râm 6-7 số không, mặt mũi nhăn nheo, trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, tựa hồ vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Hắn ngồi tại nơi đó, phản phất một mực chính là giường một bộ phận, cho tới bây giờ chưa phân mở qua. Băng lánh mưa rào giống như là thiên nhiên gầm thét, để người e ngại hoặc bất an, lại giống là trời xanh rơi xuống nước mắt, để người sầu bi hoặc yêu thương. Nhưng e ngại cũng tốt, yêu thương cũng được, khi nhìn đến trên giường lão nhân một khắc này, lúc trước tất cả cảm xúc đều phải đến bình hẳn. Đây là một loại phi thường huyền diệu cảm giác, phản phất lão nhân chính là một bài nhạc khúc, có thể trấn an người nội tâm chỗ sâu linh hồn. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh, lập tức một đạo thanh âm cung kính vang lên, "Sở lão, tướng quân cho mời." Hô. Một ngụm đục ngầu chi khí từ lão nhân miệng bên trong phun ra, về sau hắn chậm rãi mở mắt, giống như là lòng đất ngủ đông rắn rốt cục vừa tỉnh lại, hết thể sinh cơ lại lần nữa trở lại thân thể của hắn. Hắn biết nếu như không phải có chuyện đặc biệt khẩn cấp, Vân Chiến là không sẽ phái người tới quấy rầy hắn. Phía ngoài chiến sĩ thấy bên trong không có trả lời, đang muốn gõ lại một lần, vừa giơ tay lên lúc cửa lại đột nhiên nha một tiếng mở. "Sở lão, người đã đến." Vân Chiến thấy lão nhân đi tới, đứng dậy hướng về phía trước nên đón nói: "Tướng quân có gì phân phó?" Lão nhân lộ ra rất khiêm tốn, tựa như là một cái lao học giả. Sự tình khẩn cấp, Vân Chiến cũng không có để ý những lễ tiết này, nói: "Cơn gió đến bây giờ còn không có trở về, ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc." Lão giả nhẹ gật đầu, nói: "Ta liền cái này theo tướng quân cùng nhau tìm ra." Trong hẻm nhỏ, Cảnh Thúc quỳ trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ hắn thân thể, nhìn tựa như là một người. Lúc trước người áo trắng chỉ là đi vào bên cạnh hắn chuyển ba vòng, vung ra 666 đao, mà hắn chỉ tiếp ở 100 đao. Đây chính là thiên hành giả cùng linh hành giả chiến lệnh. Đối mặt cao hơn chính mình ra nhất giai hành giả, Cảnh Điểm còn có cơ hội liều mạng, nhưng đối với cao hơn chính mình cái trước cảnh giới hành giả, hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Người áo trắng không có lập tức giết hắn, mà là đi hướng toa xe nhỏ giọng thì thầm nói ra: "Ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem mình liều chết bảo hộ thiếu gia chết tại trước mắt của ngươi." Loại này cảm giác phải rất khá. "Ta thao cả nhà ngươi." Đáp lại hắn là Diệp Thuần khàn giọng tiếng mắng, các loại khó nghe ngôn ngữ từ toa xe bên trong truyền ra: "Mẹ ngươi mang ngươi thời điểm vì trấn an cha ngươi, truy ăn nhiều đi, nếu không làm sao sinh ra ngươi cái này bất nam bất nữ đồ vật." Mặc dù Cảnh Thúc trên mặt rất nhiều địa phương da thịt đều lật lên, mà lại cơ hồ đã toàn không phải, nhưng nghe đến Diệp Thuần tiếng mắng sau hơi nhếch khóe môi lên động, giống như là đang cười. Mặc dù hắn nói không ra lời, nhưng trong lòng đối Diệp Thuần không khỏi bội phục đến, làm sao cũng không rõ lấy hắn tuổi còn nhỏ, đến tuột cùng từ chỗ nào học được nhiều như vậy ác độc, nói ra tiếng lòng của hắn. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách cũng có thao mẹ ngươi. Cảnh Thúc. Diệp Thuần ngược lại đối hắn hô, chống đỡ xuống dưới. "Ngươi đã nói với ta, người giống như ngươi là sẽ không dễ dàng chết như vậy." Chương 298, chấn động. "Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi." Người áo trắng nhảy lên trần xe, đem ống tay áo cuốn lên, lộ ra tuyết trắng bàn tay, ngón tay dài nhọn nắm chắc thành quyền. Một cái giống như là tiếng trống lại giống tiếng chuông vang quanh quẩn tại không người hẻm nhỏ. Theo người áo trắng trắng loăn năm đấm rơi xuống, ở ngoài thùng xe tầng hoa cúc gỗ lê đều bạo liệt, đại lượng khối gỗ tại không trung bay múa, lộ ra một cái màu đen hình vuông toa xe. Lấy màu đen toa xe làm trung tâm, trên mặt đất nước mưa toàn bộ bị chấn khai, như là thiên thạch hạ xuống tại bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên một trận to lớn sóng xung kích. Xem ra người áo trắng mục đích rất đơn giản, chính là dùng hành khí đem trong xe Diệp Thuần đánh chết tươi. Biu, lại là một quyền rơi xuống. Toa xe hạ phiến đá bắt đầu vỡ vụn, vết rách cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Bành, bành, bành. Tựa như năm đấm đập nện tại trên bao cát, giàu có tiết tấu, một quyền, lại một quyền. Người áo trắng anh tuấn trên mặt không có bất luận cái gì tàn nhẫn thân sắc, chuyên chú được tựa hồ còn rất mê người, cứ như vậy máy móc đập nện, màu đen toa xe tại hắn trắng đoán như ngọc dưới nắm tay từng chút lún xuống. Ngừng. Có thể văn nguyên một tiếng nôn nóng quát, đi theo phía sau hắn kỵ binh lập tức ngừng xuống tới, động tác đều nhịp. Hắn ngồi tại trên lưng ngựa lặng lặng lắng nghe, sau đó một đạo tiếng vang nặng nề chậm chậm truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn ngón trỏ phía bên phải một chỉ nói, bên kia. Tại người áo trắng nắm đấm rơi xuống một khắc này, Diệp Thuần cảm giác đầu bị người dùng gậy sắt hung hăng gõ một chút, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng lăn lộn được khó chịu, phảng phất muốn từ miệng bên trong toàn bộ lao ra. Hắn không có lựa chọn ngồi xổm ở giữa, bởi vì ở giữa thụ lực là nhất tập trung, hắn đành phải ôm đầu ngồi xổm ở toa xe một bên, tận lực giảm bớt thân thể cùng toa xe tiếp xúc, tránh càng lớn chấn động. Nhưng ở người áo trắng thứ hai rơi xuống lúc, hắn cả người đều bị chấn rời gầm xe, đầu tựa hồ muốn nổ tung, màng nhĩ đã bị đánh vỡ từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra, con mắt, miệng, cái mũi cũng đều đang chảy máu. Ý thức của hắn đã mơ hồ, giống như là tê liệt nằm xuống tới. Về phần phía sau mỗi một quyền, hắn đều sẽ bị chấn động đến hướng lên bắn lên, rơi xuống, bắn lên. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tới, bên trong tựa hồ trộn lẫn lấy vỡ vụn nội tạng, hắn quắt cái đầu hai tay rốt cục vô lực đẩy hạ đồ ăn. Mí mắt cũng đi theo dần dần rủ xuống, không có động tác. Tựa hồ qua thật lâu, có một cái kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Thuần làm một giấc mộng. Trong mộng là một mảnh chỉ có màu trắng không gian, hắn tựa hồ nằm tại một đứa bé trong trứng nước, trước mặt một đôi nam nữ chính mỉm cười nhìn chính mình. Hắn hết sức muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương, nhưng phát hiện vô luận mình cố gắng như thế nào, bọn hắn ngũ quan từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ. Trong mộng hắn duy nhất thấy rõ ràng đồng dạng đồ vật là nữ nhân dưới cổ mang theo viên kia mặt dây chuyền, hình dạng giống như là một trái tim, cùng hắn bây giờ mang cái này mai giống nhau như lúc. Khác nhau là nhan sắc, hắn cái này mai là sơ bạch, hơi hiện màu xanh nhạt, mà nàng lại là huyết hồng sắc, phản phất là thật trái tim. Đột nhiên trong mộng hình tượng nhất chuyển, hắn y nguyên nằm tại trong trứng nước, nhưng màu trắng không gian lại bị hắc ám hoàn toàn chiếm cứ, bốn phía tất cả đều là người thi cốt, chồng chất thành núi, như là địa ngục. Vậy đối nam nữ đang từ từ hướng lui lại đi, cách hắn càng ngày càng xa, hắn duỗi ra hai tay, muốn giữ lại, lại chỉ bắt lấy kia một viên huyết sắc như tầm mặt dây chuyền. Biu. tựa như một đạo sấm sét tại trong đầu của hắn nổ vang, đem hắn từ trong ngộng địa ngục lôi trở lại ở giữa. Hắn phát hiện bên cạnh mình cũng không có chồng chất thành núi thi cốt, lại có so thi cốt càng đáng sợ đồ vật, người áo trắng. Chương 299, cùng nhật. Không ai có thể tại mãnh liệt như vậy chấn động bên trong sống sót, càng đừng nói một cái chỉ là 10 tuổi hải tử. Tại quyền thứ 3 thời điểm, người áo trắng liền đã tại trong lòng phán định Diệp Thuần chết đi, phía sau mấy quyền thì là để phòng vạn nhất mà thôi. Bởi vì hắn minh bạch, tự phụ có thời điểm sẽ để cho người tự ăn quả đắng, cho nên hắn cũng không ngại nhiều bổ mấy quyền. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập chính hướng nơi này tới gần, người áo trắng chậm rãi cong lên vài lúc, tú khí trên nắm tay mơ hồ có lấy vài tia khí màu trắng thể tổng cuối cùng ở giữa. Hắn ẩn chứa cường đại hành khí cuối cùng một quyền, sắp đánh xuống. Một vòng huyết sắc cái bóng mang theo tuyệt nhiên tuyệt trần mà tới. Người áo trắng không thể không đem một quyền này đối tượng cải biến, đánh về phía cái tia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, giống như là xài lang cắn nát con ngồi xương cốt thanh âm, tại người áo trắng ẩn chứa cường đại hành khí dưới nắm tay, đạo này huyết ảnh giống như mẹ xe đét tuấn mã, hung hăng đâm vào đối diện trên vách tường. Lúc này người áo trắng ống tay áo cũng nhiễm lên một vòng tiên diễm vết máu, cái này xóa màu đỏ tại trắng loãng đông vải váy bên trên là như thế trước mắt, không khỏi làm hắn nhướng mày. Đánh gãy tay của đối phương gân gân chân, phế bỏ đối phương khí hải, nạo đối phương 566 đao, không nghĩ tới hắn còn có thể đứng lên, mà lại cuối cùng còn ép mình xuất thủ lần nữa. Ngươi nên thỏa mãn khí. Lạnh như băng thanh âm từ hắn đôi môi thật mỏng truyền ra, hai đoạn đoạn mất ngân thương xuất hiện tại hắn trong tay. Tiếp lấy hắn còn muốn hướng toa xe bổ sung cuối cùng một quyền, nhưng một cỗ cực mạnh khí tức chính hướng nơi này cao tốc đánh tới, hắn quan sát không trùng cái nào đó phương hướng nói, lao ra hỏa, vẫn còn thật mau. Một đạo thân ảnh già nua từ đằng xa hạ xuống đến hẻm nhỏ, chính là Sở lão. Hắn sáng ngời có thần hai mắt chậm rãi liếc nhìn bốn phía, nhưng lúc trước nơi này cái kia đạo khí tức cường đại đã biến mất không thấy gì nữa. Dây đặc tiếng vó ngựa cũng rốt cục xuất hiện tại tiểu giáo với bản số binh sĩ chen chúc mà tới, đem nơi này trùng điệp vây quanh. Vân Chiến Từ lập tức nhảy xuống vọt tới cảnh thúc bên người, khi hắn nhìn thấy đã chìm vào trong đất một tấc toa xe lúc, trái tim cũng đi theo chìm xuống dưới. Hắn tận lực cưỡng chế tâm tình của mình, hai tay tại màu đen toa xe bên trên nhẹ nhàng tìm đòi. Trên lý luận chỉ có thể từ bên trong mở ra toa xe, kỳ thật ở bên ngoài cũng có thể mở ra, đương nhiên chỉ có hắn cùng cảnh thúc biết. Một mực đóng chặt cửa xe bột một tiếng mở. Thật yên tĩnh. Toàn bộ thế giới đều phảng phất ngủ thiết đi. Diệp Thuần Chính cảm giác bị người ôm lấy, khó khăn mở hai mắt ra, nhìn xem chật hẹp trong hẻm nhỏ bóng người phun trào, bên tai nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Sau đó một cô nóng rực lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, ôm hắn người cưỡi lên chiến mã, cuối cùng sắp rời đi hẻm nhỏ lúc, hắn nhìn đến hoàn toàn thay đổi cảnh thúc. Hai đoạn ngân thương xuyên qua bộ ngực của hắn, cứ như vậy đem hắn gắt gao đính tại trên tường. Hắn máu tươi đã lưu xong, nhưng cặp mắt kia lại chậm chạp không chịu nhắm lại, Diệp Thuần tại trải qua trước mặt hắn lúc, hắn nát nát bờ môi vậy mà tại chậm chậm lúc đích, Diệp Thuần từ hắn kiên định đồng tử bên trong đọc hiểu hắn nói với hắn: "Ta thân yêu thiếu gia, sống sót." Tối nay phủ tướng quân tựa hồ cùng thường ngày không hề có sự khác biệt, vô luận ngoại viện vẫn là nội viện, phòng thủ cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng liền xem như trên đất chuột, cũng có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ kiềm chế hít thở không thông bầu không khí, từ đó an tĩnh ở tại hang chuột. Một chỗ an tĩnh sân nhỏ, đóng chặt đại môn để người không thể nào biết được tình huống bên trong, nhưng binh lính tuần tra nhìn về phía bên trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chương 300, vẻ lo lắng. Nếu như lúc này có thể từ Kim Vũ Cú Mèo không trung góc độ nhìn xuống, có thể nhìn thấy sân nhỏ bên trong trừ hai viên tươi tốt cây bên ngoài, còn có mấy chục đạo thân ảnh màu đen đem tiểu viện vây quanh. Bọn hắn mang theo màu đen mặt nạ, mặc màu đen áo giáp, nhìn không rõ đến ngay trong bọn họ bất luận cái gì một người biểu lộ. Nhưng bọn hắn thủ vệ tại kia, tựa như là một đầu viễn cổ hung thú, bất luận là ai, chỉ cần tới gần một tia liền sẽ bị bọn hắn phá tan thành từng mảnh, phảng phất nói cho mọi người, cái này chính là chúng ta biểu lộ, thái độ của chúng ta. Sở lão, thế nào? Thiếu phụ tiến lên trước lo lắng hỏi, nguyên bản gương mặt xinh đẹp lúc này là khó coi, hai mắt co quắp sưng không chịu nổi, sắc mặt tiểu thụy, tràn đầy vẻ lo lắng. Sở lão ngồi tại bên giường, tiếp tục mạch tay phải chậm rãi thu hồi lại, lắc đầu cau mày nói, kỳ tích. Ba ngày. Vân Chiến đem Diệp Thuần ôm hồi tướng quân phủ đã ba ngày. Đêm đó khi thiếu phụ nhìn thấy nằm trong ngực Vân Chiến toi thóp Diệp Thuần lúc, trực tiếp đã bất tỉnh, sau đó Sở lão nhanh chóng vì Diệp Thuần dò xét thương thế, kết luận là nội tạng cùng đại não chấn động quá mức nghiêm trọng, đại la thần tiên cũng hết cách xoay chuyển, cho ăn bể bụng chỉ có thể sống qua hai canh giờ. Lúc ấy Vân Chiến không hề nói gì, chỉ là trầm mặc vì Diệp Thuần chuyển vận lấy hành khí, làm hắn người phụ thân này duy nhất có thể làm sự tỉnh. Nhưng mà cái này duy nhất cử động lại là vô lực như vậy, trên đời bi thương nhất một chuyện lớn chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, huống chi là trơ mắt nhìn con của mình chậm rãi chết đi, mình lại cái gì cũng không làm được. Hắn không nên cứ như vậy chết đi. Mặc dù Vân Chiến biết thượng thiên cho tới bây giờ không có công khai qua, rất nhiều không nên chết đi người đều chết đi như thế, nhưng hắn chính là cảm thấy hải tử sẽ không yên lặng chết đi, hắn còn nhớ rõ hải tử từng nói với hắn, ta không cầu sinh được vĩ đại, chết được quang linh, ta chỉ cầu sống được đặc sắc. Mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên không. Hải tử còn trẻ như vậy, có nhiều như vậy mộng tưởng, còn không có nghĩ hưởng thụ qua cước đạp thực địa cảm giác, còn chưa từng đi ra yêu ngươi bị tư kiến thức cái này nhiều màu thế giới. Mặc dù hắn mười phần rõ ràng Diệp Thuần thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, đổi lại mình thậm chí là Sở lão cũng nhất định hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn chính là không tin tưởng Diệp Thuần sẽ chết, cho nên hắn không có từ bỏ, coi như chỉ có 2 giờ, hắn cũng phải tận chính mình cố gắng lớn nhất. Liên tục không ngừng hành khí rót vào Diệp Thuần thể nội, cũng mặc kệ hắn yếu ớt thân thể là không chịu được, Vân Chiến chỉ biết đây là duy trì hắn sinh cơ đường tắt duy nhất. Khi Diệp Thuần tại trong hôn mê lông mày gấp trống, đại hắn rối, nhẫn thụ lấy hành khí cưỡng ép nhập thể kịch liệt đau đớn lúc, Sở lão từng đề nghị Vân Chiến từ bỏ vô vị cố gắng, bởi vì hắn cảm thấy cùng nó để hài tử trước khi chết còn tiếp nhận như thế thống khổ to lớn, còn không bằng trực tiếp cho hắn một thông khoái. Vân Chiến lại nói, đứa nhỏ này mệnh là chính hắn, bất luận kẻ nào cũng không có quyền lợi tước đoạt, đừng nói là ta, liền xem như Minh Vương, chỉ cần chính Diệp Thuần không có đồng ý, hắn cũng đừng hòng đem hắn từ nhân gian mang đi. Minh Vương không có đem Diệp Thuần mang đi. Còn không có. Khi thiên dạ bên trong 2 giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Thuần vẫn như cũ không có tắt thở, mặc dù khí tức của hắn là như thế yếu ớt, phảng phất một giây sau trái tim liền không lại nhảy lên, nhưng hắn chính là không có nghe từ tử thần triệu hoán, như trong cuồng phong bạo vũ chập chờn cỏ dại ngoan cường sống sót xuống tới. Sở lão khi đó rất kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là không hiểu, những tâm tình này cũng không phải là nói hắn hy vọng Diệp Thuần chết, chỉ là hắn căn bản là không có cách giải thích đối phương nội tạng cơ hồ đã bị phá hủy, liền xem như cường đại hành giả chỉ sợ cũng sớm đã sinh khí mất hết, huống chi một cái 10 tuổi tiểu hài. Mà khi Diệp Thuần vượt qua kia dài rằng giặc một đêm về sau, hắn chỉ có thể đem cái này quy về kỳ tích. Chương 301, trách nhiệm. Trên thế giới kỳ tích rất ít, bi kịch rất nhiều. Chỉ là mọi người càng hy vọng nhìn thấy chính là kỳ tích, mà không phải bi kịch, cho nên có rất nhiều bi kịch sự tình, bị mọi người xem như kỳ tích đến ca tụng. Tựa như những cái kia tại trong tai nạn may mắn còn sống sót xuống tới người, mọi người không cách nào tưởng tượng bọn hắn là thế nào tại như thế tai họa thật lớn bên trong sống sót xuống tới, cho nên đành phải nói là sinh mệnh kỳ tích, hoàn toàn quên tai nạn bản thân liền là một cái đại bi kịch. Cứ như vậy, Diệp Thuần kỳ tích hoặc bi kịch chống đỡ đến ngày thứ hai. Ta sai rồi. Vân Chiến cật lực nói. Mấy ngày liên tiếp không ngừng mà vì thuần rót vào hành khí, hắn đã 10 phần mỏi mệt, sắc mặt cũng không so thiếu phụ đẹp mắt, vì bảo trì thể lực, hắn tận lực nói ít vừa. Giờ phút này nhìn qua nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Diệp Thuần, hắn tự trách nói, bảo hộ khu mà không nên đây là cảnh điểm trách nhiệm, mà là trách nhiệm của ta. Cảnh thúc so ngươi làm tốt. Thiếu phụ thân luôn nói. Nước mắt của nàng sớm đã chảy khô, khô khóc song đồng không có chút nào thần thái. Vân Chiến đồng ý nàng, hắn tự trách chính là cảnh thúc vì bảo hộ cơn gió, không tiếc hy sinh chính mình, tự trách chính là mình không thể bảo vệ tốt cơn gió, để hắn hiện tại sống còn. Hắn cảm thấy mình thực sự vô dụng, người ở bên ngoài trong mắt hắn là lừng lẫy nổi danh tướng quân, muốn cái gì có cái đó, nhưng khi con của mình chân kinh mạch đoạn tuyệt lúc, hắn bất lực, bây giờ hài tử bản thân bị trọng thương, hắn vẫn là dạng không có biện pháp. Lam Nhi, giải phu nhân đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi một hồi. Vân Chiến thương tiếc nhìn xem hư nhược thê tử, cái này 3 ngày nàng một mực canh giữ ở hài tử bên người, sợ nhắm mắt lại cơn gió liền cách nàng mà đi, thân thể đã sớm mỏi mệt đến cực điểm. Ta muốn trông coi cơn gió. Thiếu phụ quật cường nói. Từ trong ngực móc ra khăn lụa ôn nhu vì Diệp Thuần lau đi mồ hôi trên trán. Hắn không thể có thể thay thế đối phương tiếp nhận phần này thống khổ. Vân Chiến nhìn nàng dạng này thực ở chỗ lòng không đành, khuyên nói ra, ngươi dạng này không ăn không ngủ, cơn gió tỉnh lại thời điểm ngươi chỉ sợ sớm đã đến hạn, lại có thể nào đợi đến một khắc này. Có lẽ là bởi vì lời này có tác dụng, thiếu phụ suy tư một lát, rốt cục tại thị nữ đổi đỡ xuống đến căn phòng cách vách tạm làm nghỉ ngơi. Thượng quân, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Thiếu gia ta nhìn xem. Sở lão lo lắng nói. Hai ngày này Vân Chiến một mực ở vào tinh thần cao độ khẩn trương trạng thái, hành khí càng là làm hao mòn hầu như không còn. Mà lại Diệp Thuần có khả năng tiếp nhận hành khí đã đạt tới cực hạn. Lại rót vào liền sẽ bạo thể mà chết. Vân Chiến lắc đầu, khoan hậu bàn tay tại Diệp Thuần mặt tái nhợt gò má phất qua, tình mình nói, Sở lão, cơn gió sống không qua đêm nay, đúng không? Kỳ thật không cần hỏi, hắn trong lòng đã biết đáp án. Mặc dù đêm đó Diệp Thuần không chỉ có chống nổi 2 giờ, còn chống đến bình minh, thậm chí chống đến hiện tại. Nhưng bây giờ sẽ không còn có kỳ tích, ngũ tạng lục phủ của hắn không cách nào khôi phục, sinh mệnh lực từng chút biến mất, cuối cùng chỉ có thể trở về yên tĩnh. Sở lão không có trả lời. Minh bạch. Vân Chiến từ đối phương im lặng đáp án chúng được đến đáp án. Sở lão, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cái này 2 ngày người thay ta là rõ mà cũng rót vào không ít hành khí. Sau cùng thời gian ta muốn cùng cơn gió đơn độc ở lại một chút. Sở lão thở dài một cái, rời khỏi phòng. Vân Chiến nhìn xem chau mày Diệp Thuần, quá khứ đủ loại hiện lên ở trong đầu của hắn, như kịch đèn chiếu đồng dạng vượt qua, hắn hồi tưởng lại kia đồng dạng là một cái mưa như chút nước đêm mưa, trong miệng thì thầm nói, 10 năm trước một trận mưa to đưa ngươi đưa tới, chẳng lẽ 10 năm sau một trận mưa to liền muốn đưa ngươi mang đi á ất.